Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta cùng nhau học Kinh Thánh. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa. Thi Thiên chương 15. Lạy Chúa hằng hữu, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh rẻ kẻ ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Chúa hằng hữu. Kẻ nào thề nguyện dầu phải tổn hại cũng không đổi rời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Xin đọc tiếp Thi Thiên chương 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Chúa hằng hữu rằng, Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Chúa hằng hữu là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Chúa hằng hữu, đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy tôi. Tôi hằng để Chúa hằng hữu đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn vì Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Trên lối đi Ngài là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giê-xu là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Giê-xu từ quá khứ tương lai vẫn Jesus. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giê-xu là sức sống trong tâm hồn tôi. Giê-xu từng cứu vớt tôi trong khó nguy. Ngài là dòng suối mát khi tôi héo mòn. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giê-xu, Ngài sẽ đến nơi đây làm vua. Một ngày Ngài sẽ đến nơi đây trần gian. Ngày nào mọi đế quốc nhân gian sẽ tàn. Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh. Chúa đến ban cho tình thương. Mọi người chờ Chúa đến ban cho lòng tin. Mọi người chờ Chúa đến ban cho phước hạnh. Chúa ơi giờ này mời Chúa đến lòng con. Chúa ơi giờ này mời Chúa đến lòng con.
Lệ phương đôi mi Chúa lau khô rồi. Ngài nâng niu tôi, yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy, Chúa không xa rời. Lòng tôi vui mừng, hưởng phước trời. Ngài lướt qua giường nước trôi qua cầu, nên Ngài không muốn tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen, đến nơi an bình. Vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm. Đáp theo tiếng gọi, hãy bay lên. Đó là lời của bài hát Như cánh chim bay lên, qua tiếng hát Quang Trung sau đây.
Hồn tôi bay lên những khi ưu phiền. Nhẹ như chim non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm. Gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình. Khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền. Bên Ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhu quyền. Lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi. Ngài nâng niu tôi, yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy, Chúa không xa rời. Lòng tôi vui mừng, hướng phước trời. Ngày lướt qua giường, nước trôi qua. Vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm. Đáp theo tiếng kêu gọi bay lên.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng con. Chúa vẫn kêu gọi mọi người đến với Chúa. Chúa có lòng thương yêu, bao dung, tha thứ. Chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa dọn lòng chúng con, cho chúng con xứng đáng nghe lời của Chúa. Xin Chúa dọn đời sống của chúng con cho trong sạch, để Chúa có thể ngự vào tâm hồn của chúng con. Trong những người nghe đài hôm nay, nếu ai chưa biết đến Chúa, xin bàn tay Chúa đặt trên vai họ. Xin lời Chúa nhắc nhở họ. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng dân tộc của chúng con, cho nhiều người, vô số người được biết đến Chúa, được hưởng phúc hạnh thật ở trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Nói được các thứ tiếng loài người, đâu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, đâu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhẫn nhục, nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Đâu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, đâu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đó là phần thánh kinh mà chúng ta đang nghiên cứu, Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 1 cho đến câu 12. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu câu 11 và câu 12 của khúc thánh kinh kể trên. đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là vui trong thử thách. Câu 11 và 12 của chương 5 Phúc âm Matthew là phần giải thích câu 10. Câu 10 như sau: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu 11 và 12 ghi rằng: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Như thế ta thấy câu 11 và 12 khai triển ý được nói đến trong câu 10. Hai câu này mở rộng và áp dụng phúc lành chịu khổ đối với hoàn cảnh đặc biệt của các môn đệ có mặt ngay hôm đó, và qua họ đến các tín hữu của Chúa Giêsu trong mọi thời đại. Tuy nhiên, theo một nghĩa thì việc khai triển này cũng có thêm vào một đôi nghĩa khác và trình bày một số sự việc liên quan đến người tin Chúa. Như chúng ta đã thấy, các phúc lành Chúa Giêsu dạy mô tả một bức chân dung về đức tính của người tin Chúa. Đây là một bức tranh tổng hợp, mỗi phần cho thấy một đặc tính của người tin Chúa. Người tin Chúa là một hình ảnh rất khó mô tả. Vì vậy, cách hay nhất là mô tả những đức tính của người ấy biểu lộ ra. Trong phần khai triển này, Chúa Giêsu dọi thêm một ít ánh sáng vào bức chân dung đó. Có hai cách nhìn một người tín đồ. Ta có thể nhìn người ấy trong tính cách tự nhiên, nhưng cũng có thể thấy rõ khi người ấy phản ứng đối với những hoàn cảnh khác nhau trong đời người ấy hay trong xã hội mà người sinh sống. Khi nói về một người tin Chúa, ta có ngay một số những tính tốt của người ấy, nhưng ta sẽ biết nhiều hơn về người ấy khi anh ta tiếp xúc với người khác và cách đối xử với người ta. Hai câu thánh kinh trên đây thuộc về loại nhận xét thứ hai này, vì chúng ta sẽ thấy các phản ứng của người tín đồ đối với vấn đề bách hại. Có ba nguyên tắc Chúa Giêsu dạy về người tin Chúa trong hai câu này. Các nguyên tắc ấy rất rõ ràng, mong mỗi chúng ta quan tâm và không bao giờ quên. Nguyên tắc thứ nhất, người tin Chúa không giống bất cứ người nào chưa tin Chúa. Người tin Chúa không giống bất cứ người nào chưa tin Chúa. Chắc quý vị còn nhớ lời Chúa Giêsu dạy: Đừng tưởng ta đến để đem bình an trên đất, ta đến đem gươm giáo. Matthew chương 10 câu 34. Nói khác đi, Chúa đưa đến thế gian một cuộc chia rẽ cha với con, mẹ với con gái, và kẻ thù chính là người trong gia đình. Phúc âm của Chúa Giêsu tạo ra một phân biệt rất rõ giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Người không tin Chúa chứng tỏ sự khác biệt ấy bằng cách bách hại và làm khó dễ người tin Chúa. Phương cách làm khó dễ không thành vấn đề, chủ yếu là trong nhiều hình thức hay mức độ. Người không tin Chúa chắc chắn có làm khó dễ, nghĩa là người không tin Chúa hoàn toàn chống đối người tin Chúa chân thật. Chúa chúng ta khi vào đời cũng từng bị người đời bách hại, và chúng ta, người tin Chúa, chắc chắn không được thừa trừ. Vì Chúa không thuộc về thế gian này, và người tin Chúa cũng vậy. Đó là lý do người tin Chúa không giống người chưa tin Chúa. Vì người tin Chúa có một bản chất mới, và là một con người mới hoàn toàn. Nguyên tắc thứ hai, cuộc đời người tin Chúa có Chúa Giêsu chế ngự và quản trị. Cuộc đời người tin Chúa có Chúa Giêsu chế ngự và quản trị. Người tin Chúa chân thành, trung thành đối với Chúa và chú tâm làm mọi việc vì danh nghĩa của Chúa. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi. Đó là lời Chúa dạy, vì cớ Chúa, vì Chúa mà người ta bách hại. Như thế đặc điểm của người tín đồ của Chúa là sống vì Chúa, chứ không sống cho riêng mình. Người ta thường hay khó chịu nhau và có thể làm khó dễ nhau, dù họ không phải là tín đồ của Chúa. Nhưng như thế không phải là vì danh nghĩa của Chúa mà bị làm khó dễ. Điều đặc biệt nhất về cuộc chịu bách hại của người tin Chúa là vì Chúa mà chịu bách hại. Người tin Chúa muốn sống sao cho vừa lòng Chúa, vì người ấy đã là con người mới, mắc nợ Chúa về đủ mọi mặt. Nhất là Chúa đã chết thay chỗ cho chính mình, nên tự nhắc mình rằng, ta đây đã được mua chuộc bằng một giá rất đắt, nên ta không còn là của chính ta nữa. Suy nghĩ như vậy, người tin Chúa quyết tâm sống trọn vẹn cho vinh quang của Chúa là đấng đã hy sinh vì mình và đã phục sinh khải hoàn. Người tin Chúa mong ước dâng trọn thân, hồn, linh cho Chúa Giêsu. Đây chính là đặc tính làm cho người tin Chúa khác với mọi người trong đời. Nhiều người tin Chúa nhưng thất bại trong việc sống vì Chúa, sống cho Chúa, nên cẩn thận. Vì có thể ta đã theo Chúa lâu nay một cách vô ích. Đó là một hình ảnh rất đáng thương. Nguyên tắc thứ ba, cuộc đời người tin Chúa phải được chế ngự bằng những ý nghĩ về thiên đàng và thế giới trong tương lai. Cuộc đời người tin Chúa phải được chế ngự bằng những ý nghĩ về thiên đàng và thế giới trong tương lai. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Đây là một tư tưởng được khai triển rất nhiều trong Kinh Thánh Tân Ước. Hebrew chương 11 cũng đã tóm tắt tư tưởng này của Kinh Thánh Cựu Ước. Tác giả liệt kê những người anh hùng đức tin thời Cựu Ước rồi kết luận. Họ là những người đang tìm về quê hương. Họ mong đợi một quê hương ở trên trời, vì Chúa đã sắm sẵn cho họ một thành. Đây là bí quyết mà các anh hùng đức tin đã coi thường cái chết để giữ vững lòng tin. Đây chính là điều khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Người không tin Chúa làm bất cứ điều gì mình có thể làm, sống nhanh, sống vội trong đời tạm này, và không bao giờ nghĩ đến một đời sau nào cả. Đó là lý do mà con người phóng đãng mong hưởng thụ hết lạc thú trong đời và được thỏa mãn trong tham dục. Xã hội loài người chống lại ý nghĩ về một thế giới tương lai, và nhất là tránh nói đến cái chết, vì coi chết là hết, là tuyệt vọng. Người không tin Chúa rất ghét nói đến tương lai sau khi chết, và chỉ muốn nghĩ đến những gì thấy trước mắt trong đời. Người tin Chúa khác hẳn, chủ trương rằng tất cả lý tưởng của đời mình là vì Chúa, vì cuộc đời vĩnh hằng trong tương lai. Quan niệm như thế đưa đến một lối sống coi vật chất là tiện nghi, coi cuộc đời là tạm, coi mình như lữ khách. Hơn nữa, vì sống cho Chúa nên không muốn thỏa mãn tham dục của mình, tránh xa đời sống vô luân để xứng đáng sống trong cõi vĩnh hằng. Ba nguyên tắc vừa kể trên đã được Chúa Giêsu dẫn chứng bằng thái độ của người tin Chúa đối với cuộc bách hại vì lòng tin. Có ba câu nói đặc biệt liên quan đến thái độ đối với cuộc bách hại. Ta nên nhớ rằng lời Chúa nói ở đây chỉ áp dụng cho người bị bách hại vì danh Chúa, chứ không vì lý do nào khác cả. Phước hạnh được hứa ban cho những ai vâng theo đúng những điều kiện. Lời hứa nào cũng có những điều kiện, đó là tất yếu. Lời hứa dành riêng cho những ai là người mới trong Chúa, nghĩa là đã tin Chúa chân thật. Người tin Chúa đối đầu với bách hại thử thách như thế nào? Cuộc bách hại có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, có thể rất tàn bạo như bị bắt, bỏ tù hay là đưa đi trại cải tạo, bị loại ra khỏi một chức vụ, bị bắn chết hay là âm mưu hạ sát để thủ tiêu. Cũng có thể chỉ giễu cợt, chê cười giữa chỗ đông người, vân vân. Còn nhiều hình thức bách hại lắm. Đây không phải là chuyện ngày xưa, nhưng ngay trong thời đại chúng ta. Tuy nhiên các hình thức ấy không đáng quan tâm cho bằng thái độ của người tin Chúa trong các hoàn cảnh đó như thế nào. Trước tiên, người tin Chúa không được phép trả thù. Đây là điều chính Chúa Giêsu dạy và cũng đã nêu gương. Chúng ta là người của Chúa, phải theo gương Chúa, đây là điểm làm ta khác với người vô tín. Không những không báo thù nhưng còn tránh bực tức nữa. Đây là việc khó làm hơn. Vì làm sao tránh được xúc động và tức giận? Chúng ta nên nhớ rằng, nếu chúng ta nổi giận hay nói những lời không hay là làm nhục Chúa. Chúng ta phải vượt xa hơn thái độ tầm thường đó. Phản ứng thứ ba là chúng ta không để cho cơn bách hại làm cho mình tuyệt vọng. Tất nhiên là chúng ta sẽ buồn và thắc mắc, nhưng hãy hoàn toàn tin cậy Chúa và không tuyệt vọng. Chúa bảo, hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ. Đây là điều khó vô cùng đối với người tin Chúa, vì ngược hẳn với bản tính của con người tự nhiên, nhưng đó chính là lối sống của Chúa. Trong bài giảng kỳ tới, chúng ta sẽ có dịp phân tích rõ hơn về câu hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Riêng bài học hôm nay xin tóm tắt như sau. Người đã tin Chúa phải nhớ rằng mình là một con người khác trong thế tục. Mục tiêu sống của con người mới là tôn vinh Chúa. Hy vọng sống là chờ đợi một ngày gặp mặt Chúa và vào cõi vĩnh hằng với Ngài. Phản ứng đối với các cơn bách hại là không được báo thù, không được giận hờn và phải vui vẻ, nức lòng mừng rỡ. Bạn có thể áp dụng bài học này vào cuộc sống hiện tại của mình hay không? Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu giúp bạn.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.